Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 52, tổ nói về các loại ma. Tiết 52 này có nhan đề là các loại ma. Thì qua bài này chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong Phật giáo chủ trương có bao nhiêu loại ma. Ma thì có rất nhiều loại, nhưng mà để cho chúng ta dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ thì ở đây tổ chỉ dạy cụ thể như thế này. Ba tiết nội cảnh giới và ngoại cảnh giới, biện ma vừa viết xong, có một liên hữu đến thăm, thấy bút giả đang duyệt xem lại, liền xin đọc cho nghe. Sau khi nghe qua, vị này yêu cầu nói rõ thêm về các loại ma để những bạn đồng tu biết mà phòng ngừa. Thật ra trong ba tiết trên đã nói khái quát về các cảnh giới, trong ấy có ma cảnh. Nếu hành giả nắm được cương yếu, tự có thể giữ vững tâm và đối trị với mọi cảnh duyên bên ngoài phá hoại. Nhưng thể theo lời yêu cầu đó, nhân tiện đây cũng xin trình bày tổng quát về các loại ma như sau. Ở đây là lời của Đệ Nhị Tổ. Tổ nói là viết xong cái phần ba tiết về nội cảnh giới, ngoại cảnh giới và biện ma sự mà tháng trước và mấy bài hôm rồi chúng ta học ạ. Tức là tiết 49, 50, 51 á, mấy tiết á. Thì nói về nội cảnh giới, ngoại cảnh giới và biện ma sự. Thì thực ra tổ nói cũng nói như vậy là cũng đã nêu tổng quát cũng khá rõ rồi. Nhưng mà có một vị liên hữu tức là một bạn đồng tu tịnh độ đó các quý vị. Liên là gì? Là hoa sen. Hữu có nghĩa là gì? Là bạn. Chữ hữu ở đây có nghĩa là bạn. Liên hữu tức là bạn sen. Bạn sen ở đây chúng ta được hiểu là gì? Có nghĩa là những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh. Đồng chí ở đây tức là đồng một ý chí á. Tu tập theo pháp môn tịnh độ đó. Đồng nguyện tức là đồng nguyện sinh Tây Phương, đồng hạnh tức là cùng nhau tin sâu nguyện thiết là trì danh niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đây gọi là đồng chí, đồng nguyện và đồng hạnh. Nhà Phật là chúng ta ở trong tịnh tông gọi là liên hữu, tức là bạn xem. Ở đây thì tổ nói rằng khi viết xong ba tiết nội cảnh giới, ngoại cảnh giới và biện ma sự đang cho đọc duyệt lại, thì có một bạn sen đến xin tổ là đọc cho để nghe. Sau khi nghe xong thì vị liên hữu kia bạch với tổ rằng xin hãy về xin tổ hãy gì vì những hậu học sau này mà nói rõ thêm về các loại ma để cho những hành giả, những liên hữu sau này nương vào đó để tu tập để không bị các loại ma nó phá hoại. Đó. Cho nên tổ cũng thể theo tâm nguyện của vị đồng tu ấy mà trình bày khái quát thêm tiết 52 này, tức là nói về các loại ma. Ở đây tổ giải thích này, ma tiếng Phạm gọi là ma la, Trung Hoa dịch là sát, bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí tuệ của người tu. Đó, đấy là giải thích từ ma. Hôm trước thầy cũng nói rồi, từ ma nguyên âm là tiếng Phạm, Trung Hoa dịch là ma la, có nghĩa là sát, là giết, là cướp bóc, là họa hại, nó cướp bóc trí tuệ và đạo hạnh của người tu, nó giết chết cái mạng căn cũng như là cái định căn tuệ căn của người tu, cho nên gọi ma là sát, là cướp bóc, là giết hại, là như vậy. Tổ giải thích thêm, từ ma cũng chỉ cho những duyên phá hoại, làm cho hành giả thoái thất đạo tâm, cuồng loạn, mất chính niệm, hoặc sinh tà kiến, làm điều ác, rồi rốt cuộc bị sa đọa. Đấy là tổ nói thêm như vậy. Nói là ma là gì? Là chỉ cho những duyên. Thế cái duyên gì á, mình hay gọi là nguyên nhân gì đó, làm cho hành giả thoái thất đạo tâm. Ví dụ như là ở trong Kinh A Hàm nói là gì? Nói là còn có một loại nữa gọi là tử ma. Tử ma tức là chết đó, ma chết đó. Đạo tâm của chúng ta chưa thành tựu, vẫn đang giang dở mà bị bệnh, bị chết, cho nên cũng không thành tựu được cái công hạnh một đời vãng sinh, một đời giải thoát, một đời thành tựu đạo nghiệp, thành tựu thánh quả của mình vậy. Cho nên cái chết ấy, còn được xếp vào trong Kinh A Hàm, được xếp vào một loại ma, đó là tử ma. Ở trong này tổ không nói đến tử ma, tổ chỉ nói có ba loại ma thôi. Nhưng mà trong Kinh A Hàm và một số các kinh nhà Phật, hay là trong sách Tọa Thiền Chỉ Quán của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, nó nói về bốn loại ma. Ngoài ba loại ma mà tổ nói ở trong này ra thì còn một loại ma nữa là tử ma, tức là ma chết. Đấy, chúng ta thấy có biết bao nhiêu anh hùng tráng sĩ, bao nhiêu mỹ nhân, giai nhân tuyệt thế, bao nhiêu những bậc kỳ tài ở trên thế gian này. Mọi công việc đang bắt đầu làm đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại, vân vân. Nhưng mà đùng một cái gì? Mắc bệnh phải chết. Hoặc là không mắc bệnh gì, chết bất đắc kỳ tử. Tai nạn giao thông chết, rơi máy bay chết, rồi ngã sông, ngã suối chết, rắn cắn, hổ vồ chết, vân vân. Đủ các loại chết. Những cái loại chết đó gọi là những thứ chết yểu, như trong Kinh Dược Sư Đức Phật đã dạy. Đó. Cho nên đấy cũng là khiến cho các hành giả không hoàn thành được cái tâm nguyện của mình. Ví dụ mình cầu vãng sinh chưa thấy Phật đâu mà đã chết rồi. Vì nhân duyên tu tập chưa chín mùi, các căn lành chưa được thuần thục mà đã chết rồi. Ví dụ niệm Phật chưa được nhiếp tâm, chưa được nhất tâm, chưa được tam muội, Phật chưa hiện ra mà chúng ta thì đã mất thân rồi, thế là lại phải tái sinh một lần nữa. Cho nên cũng là đấy cũng là cho hành giả gì thoái thất đạo tâm, đó là một duyên. Chết cũng có thể gọi là gì, gọi là một loại ma vậy, gọi là tử ma. Ở đây tổ nói là các loại duyên phá hoại làm cho hành giả thoái thất đạo tâm nó nhiều lắm các quý vị. Ví dụ ai tham tiền thì ma nó làm cho chúng ta thì tự nhiên lại kiếm tiền thật là nhiều. Ví dụ như chẳng hạn là những người xuất gia như các thầy chẳng hạn, phát nguyện xuất gia, cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái quá trình tu hành của mình thôi. Phát nguyện xuất gia là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai hoằng pháp độ sinh, trả nợ bốn ân, vân vân. Thì đó mới là hạnh nguyện xuất gia chân chính của người đi tu. Tôi nhớ ngày xưa Đức Đệ Nhị Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, cụ còn tại thế. Cụ là Đệ Nhị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cụ được bầu là Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng cụ có đi họp đâu. Cụ cũng không đi họp. Cụ chỉ cử các hòa thượng phó chủ tịch thường trực và các hòa thượng phó chủ tịch và các thượng tọa cấp dưới đi họp thôi. Cụ không đi. Cụ không đi không phải là cụ quay thường chính quyền. Mà cụ không đi là vì cụ gì? Cụ bảo là cái phần quãng đời còn lại của cụ, cụ dành để niệm Phật, để làm tròn cái hạnh nguyện, cái bổn phận của người xuất gia, đó là mà bậc thầy mô phạm cho đại chúng, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử. Cho nên thời gian có đâu mà đi họp. Thậm chí mấy năm về cuối cuối đời của Hòa Thượng, Hòa Thượng còn không đi họp cả Trung ương Giáo hội nữa. Hòa Thượng dành thời gian để niệm Phật, gần như niệm Phật 24/24. Lúc nào ngủ thiếp đi thì thôi, thế còn Hòa Thượng thì lúc nào tay cũng không rời chàng niệm Phật, để phát nguyện một đời cầu sinh Tây Phương, làm biểu pháp cho tăng ni tín đồ Phật tử thất chúng đồng tu. Đó, chúng ta thấy chúng ta bây giờ học đạo là về theo các bậc tiên hiền cổ đức như thế để mà tu, chứ còn chạy theo cái danh vọng bên ngoài nó cũng là cái gì duyên để làm thoái thất tâm tu của chúng ta. Cho nên các sư ở trong chúng cũng phải để ý cái đó. Chúng miệng chúng ta xuất ra để làm cái gì, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của chúng ta xuất ra để làm cái gì. Có phải vì miếng cơm manh áo không? Không. Có phải vì chức tước công danh sự nghiệp của thế gian không? Cũng không. Nếu vì chức tước công danh sự nghiệp của thế gian, chúng ta ở ngoài đời để phấn đấu, để tranh giành chứ, để đấu tranh chứ, để thắng thiệt hơn thua với mọi người chứ, với bạn bè chứ, với xã hội chứ. Chúng ta vào chùa đâu vì cái đấy. Vào chùa cạo tóc xuất ra, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, đây mới là cái bản hoài lớn nhất của người tu, người xuất gia chúng ta. Cho nên các sư cũng phải cẩn thận và ghi nhớ, chứ đừng có để lệch cái tâm nguyện xuất gia ban đầu của mình đi mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cống hiến cho Phật pháp, đang cống hiến cho dân tộc, đang cống hiến cho chúng sinh, vân vân. Nghe thì oách lắm, oai lắm, hoành tráng lắm. Nhưng mà chỉ có đến khi thì ốm trên giường bệnh, hắc bạch vô thường tiến tới, đứng ở trước mặt là chúng ta, đọc bản tuyên cáo là gì? Thọ mạng đã hết, rồi sành sạch lôi đi. Lúc đó chúng ta mới ngớ người ra rằng bao nhiêu chức tước công danh sự nghiệp của thế gian chẳng đem lại lợi ích gì cho người tu cả. Chỉ là cái danh hão với nhau mà thôi. Cái này ở thế gian họ phấn đấu thì không có sai. Thì họ ở thế gian. Còn đối với người xuất gia trong đạo chúng ta, phải cố gắng dành thời gian nhiều cho cái vấn đề nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, tu tập thiện pháp, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó mới là cái nhiệm vụ chính của người xuất gia chúng ta vậy. Hãy học theo chư vị tổ sư. Đấy, ngay ở thành phố Hà Nội chúng ta học ngay gì? Đức Đệ Tam Pháp Chủ thôi. Xét ở trong giáo hội thì cụ là Đức Pháp Chủ, là người cao nhất trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư Tôn Đức giáo phẩm trong giáo hội thỉnh cụ lên quán sứ để ngự, để mà ở đó cho dễ điều hành, chỉ đạo các công việc. Cụ không lên, nhất định ở ngôi chùa quê thôi, ở dưới chùa Viên Minh, chùa Quang Lãng, dưới Phú Xuyên. Ai đến đã thấy. Vì chúng tôi thị giả cụ từ cái năm 98 cơ mà. 98, 99, 2000, 2001, 2002 là học sinh trung cấp rồi, thị giả cụ từ ngày đấy. Thường đi xuống, thường xuyên đi xuống chùa đấy. Để lễ cụ. Năm ít nhất cũng phải 3-4 lần. Cho nên biết rất rõ. Thậm chí là những ngày mưa đi từ cái nghĩa trang ở ngoài cái đầu đường vào chùa cụ khoảng 300-400 mét đấy, còn lội đến con khoai chân, đến mắt cá chân. Đó. Nên cụ vẫn bình thường, vẫn sống đơn sơ đạm bạc như thế. Lên ngôi vị cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam, mời cụ lên quán sứ, cụ nhất định không lên. Cụ bảo tôi không quen ở phố, tôi quen ở nông thôn. Đấy. Chúng ta chỉ cần học được một chút cái hạnh của các cụ, các tổ như thế thôi đã là tốt lắm rồi. Chúng ta muốn giải thoát thì phải buông đi những cái sợi dây vướng mắc ấy mới được giải thoát. Đó, cho nên phải lấy lời Đức Phật dạy là căn bản, là kim chỉ nam cho sự nghiệp tu hành của chúng ta. Ở đây tổ lại nói gì? Những việc phát sinh công đức trí tuệ đưa loài hữu tình đến biết niết bàn gọi là Phật sự. Đấy. Ngoài ra đều là gì? Ma sự hết. Tổ dạy đó. Đấy. Những việc mà phát sinh công đức trí tuệ. Những việc phát sinh công đức trí tuệ như là gì? Như là nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển này, tu tập thiền định này, chỉ trai giữ giới này, phóng sinh tu phúc này, bố thí cúng dường này, đoạn ác tu thiện này, vân vân. Đó mới là những việc phát sinh công đức đưa chúng sinh chúng ta từ những chúng sinh phàm phu tục tử trở thành những bậc thánh, chứng ngộ, giải thoát và an trụ ở trong cảnh giới niết bàn, an vui tịch tịnh mà chư Phật gì đã nói. Đấy. Còn các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sinh chịu khổ, đọa trong vòng sống chết luân hồi, thấy đều là ma sự. Chúng đã thấy. Ở đây tổ nói này. Các điều phá hoại căn lành, phá hoại căn lành của chúng ta. Những điều đó là gì? Ví dụ như là sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu đối với người tu của chúng ta, buôn bán hoặc là hút chích những đồ gì quốc cấm vân vân chẳng hạn, đối với các Phật tử chúng ta mà làm những cái việc đó là gì? Đó chính là gì? Là hoại căn lành chúng ta vậy. Về đem tổn hại, làm phương hại, làm tổn hại đến đời sống tốt đẹp của xã hội, của nhân loại. Cho nên những cái việc đó gì? Các Phật tử đều không được làm vậy. Nếu làm là gì? Ở đây tổ nói là hoại căn lành của chúng sinh. Cho nên khiến cho phải đọa lạc ở trong vòng sống chết luân hồi khổ đau, không biết bao nhiêu kiếp số mới có thể thoát ra được vậy. Đó. Những việc như thế đều gọi là gì? Ma sự. Ở đây tổ nói người tu càng lâu, đạo càng cao mới thấy rõ việc ma càng nguy hiểm cường thịnh như thế nào. Chúng ta thấy tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ về việc ma càng nguy hiểm cường thịnh như thế nào. Đúng thế. Các sư ông, sư cô ở trong chùa, cái suy nghĩ mà xem, 5 năm trước, 10 năm trước mình mới tới chùa xin tu còn là cô nữ, còn là chú nam giới. Mới đến chùa đi tu, chúng ta cung cung kính kính, trên kính dưới nhường, tâm tính thì luôn luôn nghĩ cho người. Cái gì có lợi thì phải nghĩ cho người khác trước, sau đó mới nghĩ tới mình. Cái gì có hại, những việc gì khó khổ thì mình lao vào làm trước, không nghĩ ngợi gì cả, không có chấp nhặt gì cả. Nhưng nghĩ xem, từ khi thọ giới lên sư bác một cái này, đã thay đổi chút xíu rồi. Bắt đầu là tị nạnh anh em huynh đệ rồi. Lên sư ông sư cô một cái là rồi, nâng hẳn một tầm cao mới rồi. Nâng hẳn một tầm cao mới rồi. Làm được một chút việc thiện nhỏ nhỏ một cái là gì? Là mọc vây mọc cánh rồi. Giống như lời nói của cụ Tổng Bí Thư đương nhiệm này, gọi là cua cậy càng, cá cậy vây. Nghĩ là mình gì? To rồi. Ở trong chúng mình là sư ông, mình là sư cô. Các Phật tử phải răm rắp nghe theo mình. Các sư bác, các sư chú phải răm rắp nghe theo mình. Nghĩ là như vậy mình đã tu gì? Tu lên sư ông, sư cô rồi, cho nên mọi việc hiển nhiên mọi người phải cung kính, phải tôn trọng và phải nghe theo mình, vân vân. Nhưng chúng ta không biết rằng thọ giới lên sư ông, sư cô để tu, chứ đâu phải thọ giới lên để làm ông nọ bà kia đâu. Chúng ta có phải như mô hình chính trị ở ngoài xã hội đâu mà có chức là có quyền. Nếu chúng ta nghĩ rằng có chức là có quyền là chúng ta đang sai đường lạc lối rồi. Người tu chúng ta càng có chức thì phải càng có trách nhiệm nhiều hơn. Càng phải hy sinh nhiều hơn. Càng phải lao tâm khổ tứ vì đại chúng, vì mọi người nhiều hơn. Chứ không phải là có chức quyền để đè nẹt, để dọa dẫm mọi người như ngoài xã hội. Có chức quyền là có lợi lạc như ngoài xã hội. Anh nên nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây tổ nói tu càng lâu á, đạo càng cao mới thấy rõ ma. Ma gì? Ma càng cường thịnh. Ma ở ngay trong tâm của chúng ta, mà chúng ta không biết. Ở ngay trong những cử chỉ, những lời nói, những hành động, những suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta không hay. Thế mới đau, đúng không? Đó. Tu mà không nhận ra ma thì thế mới đau. Cho nên cũng phải cẩn thận vậy. Mình đừng có để cho vướng vào cái vòng lao lý của ma. Một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay chúng ta chẳng được cái gì, nhìn lại mới thấy là ô, ta chẳng được cái gì. Tại sao ta xuất gia tu cả đời, lên đến ngôi vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư rồi, mà tại sao hắc bạch vô thường vẫn đến đứng ở trước đầu giường ta để chờ ta? Tại sao không thấy Phật Bồ Tát đến ta, mà lại thấy hắc bạch vô thường đến? Lại thấy ngưu đầu ngục tốt đến? Nguy hiểm vô cùng. Đến lúc đó mới giật mình ăn năn hối hận thì không kịp nữa rồi. Không còn thời gian để mà ăn năn sám hối, không còn thời gian để mà làm lại nữa rồi. Vì lúc đó thân đã nằm chơi ở trên giường rồi, muốn cử động cái chân cái tay thôi còn không cử động được, huống chi là muốn gì, làm lại cuộc đời, không còn cơ hội nữa. Trong kinh Địa Tạng nói là đến lúc đó ăn năn cũng gì, cũng không kịp nữa vậy. Đó. Cho nên á, học về các loại ma này, chúng ta phải nhận ra cái điều đó. Tất cả những cái vấn đề làm tổn hại đến đạo tâm, đến hành nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát của mình, đều là ma sự. Đó. Nên luôn luôn nhớ như vậy. Chúng tôi đôi khi cũng bị cảnh ma gì nó lôi đi sành sạch. Đôi khi cũng bị như thế đấy các quý vị. Nhưng mà lại gì? Lại nghĩ ô. Đôi khi bị cảnh ma nó lôi đi lại phải nghĩ là gì? Ơ. Thế ông xuất gia để làm cái gì nhỉ? Gần 30 năm trước ông phát nguyện xuất gia để làm cái gì nhỉ? Ông phát nguyện xuất gia đâu phải vì danh văn lợi dưỡng, đâu phải vì chức tước, đâu phải vì tiền tài của cải cơm áo, vân vân. Cho nên cảnh tỉnh mình như thế, sách tiến mình như thế, lại lấy lại được một phần ý chí ban đầu xuất gia của mình. Đấy cũng là một phương pháp để là chiến đấu với gì? Với ma giải đãi, ma phiền não, ma tham lam, ma sân hận, ma si mê, ma ái dục, ma danh vọng, ma tiền tài, vân vân. Đủ các loại ma luôn các quý vị. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là gì? Người tu càng lâu thì mới thấy rõ gì? Những cái việc ma gì? Càng nguy hiểm và cường thịnh. Đó. Chứ ma không phải là gì, nó hiện ra đầu bù tóc rối, lưỡi dài tới gối, tóc thì dài quét đất mới là ma đâu. Hay là lưỡi đỏ, mắt xanh mới là ma đâu các quý vị, không phải. Rồi tổ sẽ nói tiếp các loại ma như thế nào cho chúng ta tham khảo. Ma tuy nhiều, nhưng chủ yếu có ba loại như sau. Đó. Tổ nói có ba loại như sau. Ở trong kinh sách của Phật ấy, thì thường là nói thêm tử ma nữa. Đó. Tổ nói là gì? Là phiền não ma là một, ngoại ma là hai, và thiên ma là ba. Phiền não ma, ngoại ma và thiên ma, tức là ba loại ma. Ở đây tổ đưa ra ba loại ma. Đó. Còn ở trong các kinh của Phật thì thêm tử ma nữa là bốn loại ma, gọi là tứ ma. À, tứ ma. Thì ở đây thì thôi tổ nói ba thì chúng ta cứ học ba đã. Một là phiền não ma. Tổ giải thích như thế này. Chỉ cho các loại phiền não tham nhiễm, giận hờn, si, mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến. Cho nên, cho đến các ma như là để năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Loại ma này cũng gọi là nội ma. Do lòng mê muội điên đảo sinh ra, nên phải dùng tâm chân chính sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong khung cảnh mà người xung quanh phần nhiều tính tình hiểm ác, nghiệp chướng lẫy lừng, nên dễ động sinh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh khiến cho bi thương sầu não, chí thiến thủ tiêu tan. Những sự việc này xui khiến người tu, nhẹ thì ưu sầu, uất ức, sinh bệnh tật. Nặng thì chán nản bỏ đạo, hoặc phấn chí tự tấn tức là tự sát. Nguy hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia, tại gia, đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sinh việc khinh rẻ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác rồi phải đọa vào tam đồ. Đấy, chúng ta thấy phần tổ nói về phiền não ma, đó chính là gì? Là lòng tham nhiễm, tức là tham lam và đắm nhiễm đó các quý vị. Chúng ta nhớ nhé, tham chính là ma, nhiễm chính là ma. Ví dụ các Phật tử chúng ta thì tham ăn một cái món ngon nào đó mà không có là gì? Là giận, không có là dối, thì đó là ma đấy. Đấy, bữa nào cũng phải có thịt kho tàu chẳng hạn thì chúng ta mới gì? Ăn cơm mới được lưng hai lưng cơm. Nếu không có là giận con trai, giận con dâu ngoe ngoải ra, giận con gái, giận con rể ngoe ngoải ra. Đó, đó là gì? Tham ăn, nhiễm vào gì? Vị giác. Do tham ăn, do thoái nhiễm vào cái vị giác. Ăn cơm bữa nào cũng phải có thịt kho tàu, cũng phải có cá rán, có phải có thịt bung vân vân á, thì mới ăn. Không có là không ăn được. Nặng thì chửi bới con cái, cháu chắt. Nhẹ thì hờn dỗi man mát, ngoe nguẩy ra. Đấy, nói man, nói mát. Đấy. Bây giờ tôi già rồi, tôi không làm được gì nữa, cho nên á, bố thí cho tôi thế nào thì tôi phải chịu như thế thôi. Kiểu thế. Đấy. Bây giờ có ai còn nhớ nữa đâu. Ngày xưa nó còn đỏ hỏn, bế nó ở trên tay, có ai nhớ đâu. Bây giờ nó chỉ có biết gì vợ nó thôi. Đấy. Vợ nó là nhất, cái gì cũng vợ, cái gì cũng con. Hờn đấy, đã gọi là hờn đấy, dỗi đấy, hờn dỗi con trai. Trách nó bây giờ chỉ chăm vợ chăm con, chứ nó không chăm mình. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy gọi là gì? Hờn dỗi, man mát. À, thôi, biết tới Phật Pháp rồi, biết tới nhân quả rồi. Trong kinh nhân quả, Đức Phật nói là gì? Mặc dù chúng ta không sát sinh, không bảo người sát sinh, tức là ăn tam tịnh nhục đó các quý vị, nhưng chúng ta vẫn phải trả cái gì? Ăn một miếng thịt. Chúng ta sẽ phải trả nợ chúng sinh nhé, một miếng thịt. Ăn một lạng thịt, chúng ta sẽ phải trả một lạng thịt. Ăn một cân thịt, chúng ta sẽ phải trả nợ chúng sinh một cân thịt. Ăn một yến thịt, chúng ta sẽ phải trả nợ chúng sinh một yến thịt. Trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Kinh nào dạy? Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật dạy như thế. Các vị vị tìm đọc mà xem. Kinh Đại Bảo Tích dày lắm. Các vị đọc phải đến gì? Mấy năm mới hết. Đấy. Cho nên biết nhân quả rồi, biết chúng sinh vì sao mà phải luân hồi khổ đau ở trong ấy, ba đường sáu nẻo này rồi, thôi có gì ăn đấy. Thậm chí là gì? Có thịt không ăn thịt, có cá không ăn cá, mà ta ăn rau. Ăn để mà sống, sống để mà tu, chứ không phải sống để mà ăn, ăn để hưởng thụ. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều này. Người tu của chúng ta ăn để mà sống, sống để mà tu, tu để mà đem lại lợi ích cho xã hội, cho chúng sinh, cho muôn loài. chứ không phải là sống để mà ăn, ăn để mà hưởng thụ những sơn hào hải vị ở thế gian, để chứng tỏ mình là một gì? Một tầng lớp thượng lưu, một con người có quyền cao chức trọng, có của cải sung túc, và một người xứng đáng được hưởng thụ những việc đó. Nếu ai trong những chúng ta mà suy nghĩ như thế, mà hưởng thụ những vật dục của thế gian đấy một cách gì quá đáng, thì trước sau chúng ta cũng sẽ gì ghi danh góp mặt ở trong A Tỳ địa ngục mà thôi. Nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, tham nhiễm trí là gì, là phiền não ma, giận hờn cũng là phiền não ma, rồi ngu si mê muội, khinh mạn người khác, khởi cái tâm cống cao khinh mạn người khác cũng là phiền não ma, rồi nghi ngờ gì người khác, nghi ngờ chính pháp của Phật cũng là phiền não ma, rồi ác kiến, tức là có những cái gì, cái nhìn xấu ác về giáo pháp của Đức Phật, hay là về những người tu hành chân chính, hay là về những người ở ngoài xã hội vân vân chẳng hạn, cũng đều là phiền não ma. Rồi cho đến các thứ này, như là đây tổ nói là ma năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới vân vân, đều gọi là gì? Đều gọi là phiền não ma hết. Nó thuộc về gì? Về nội cảnh giới ma, như những bài trước đã nói rồi. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Chúng ta phải cẩn thận đối với cái ma phiền não ấy, chớ có gì nhìn thấy thế gian gì họ xấu họ ác mà chúng ta chán nản, chúng ta bảo rằng sống ở cái thế giới này như thế thì sống và làm gì? Ở thế giới này buồn chán quá, thế giới này đau khổ quá, thế giới này nhục nhã quá, vân vân. Cho nên sinh ra cái tâm là bi thương sầu não. Bi thương là gì? Tức là lúc nào cũng buồn phiền, khóc lóc, ảo não, rũ rượi. Rồi tránh mặt mọi người, lâu ngày chảy tháng trở thành gì? Trở thành bệnh tự kỷ đó. Nhẹ thì uất ức trong lòng mà u sầu sinh bệnh, tổ nói như thế. Nặng thì chán nản, bỏ đạo hoặc gì, hoặc là phân trí tự sát. Chúng ta thấy không? Đấy, mà phiền não nó cũng khủng khiếp lắm, không đơn giản đâu. Rồi tổ còn nói hơn nữa gì? Nguy hiểm hơn nữa đó là gì? Là đến đối với những người xuất gia thì đều thấy hết là gì? Hết niềm tin. Tức là gì? Nó làm cho sinh phiền não, nó làm cho nhìn thấy những người xuất gia là không còn chút niềm tin, và nữa bảo là xuất gia bây giờ chẳng còn ai tu hành chân chính nữa, đều là những kẻ ma tăng, những kẻ ác tăng, tham sân si đầy rẫy, có hơn gì mình đâu, vân vân. Cho nên không muốn nhìn thấy chư tăng nữa, rồi thậm chí là gì, tránh xa, không đến chùa chiền lễ Phật nữa, vì nói rằng đến chùa bây giờ toàn những kẻ ác xuất gia chứ đâu có người thiện xuất gia đâu, rồi toàn là những gì, những con ma tăng to tướng chứ có phải là Phật Bồ Tát xuất gia đâu, vân vân. Đã tự nhiên thì trong tâm nó nghĩ như thế, cho nên là bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, và sinh cái tâm gì chán ghét, rồi dần dần là gì, sinh cái tâm là gọi là chê bai, phỉ báng Tam Bảo, rồi bất tín nhân quả, và làm gì, làm rất nhiều những việc ác chống đối lại Tam Bảo, chống đối lại Phật pháp, vân vân. Từ đó mà gì, mà phải đọa vào ba đường ác đạo nhanh hơn là tên bắn vậy. Cho nên phiền não ma nó cũng nguy hiểm như thế đấy các quý vị. Tổ nói là muốn đối trị thứ ba này, hành giả phải quán xét phiền não như là hư huyễn, xáo động, nóng bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho mình và cho người mà thôi. Đấy. Đấy, tổ nói đối trị ma này thì phải quán xét phiền não như là huyễn, huyễn tức là không thật, như như nóng, như bức, vân vân, hay là như giá, như rét, như lạnh lẽo, tối tăm, vân vân đó. Quán là xét như thế thì tất cả đều nó tự nhiên sẽ hết vậy. Muốn dứt trừ phiền não, ta sẽ phải trở về chân tâm thực tại giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Nên lấy gì, phương pháp chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, để làm gì, để làm thiện duyên, trừ bỏ đi gì, đi con ma phiền não vọng niệm ở kia vậy. Tổ nói tiếp, đối với sự si mê chấp từ năm ấm cho đến 18 giới cũng nên quán như thế, tức là đều dùng cái phương pháp quán như là gì? Là phiền não như huyễn, như hóa, như nóng, như bức, như lạnh, như tối tăm, vốn là không thật. Nóng thì lạnh đến sẽ hết, lạnh đến thì nóng, ấm đến thì sẽ hết, tối thì ánh sáng đến thì sẽ hết, vân vân. Huyễn hóa thì là không thật rồi. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật chỉ dạy các ngươi chớ nên tham đắm sắc thanh hương vị xúc pháp thô tệ. Nếu mê đắm tham trước, tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa Đức Văn Thù Sư Lợi hỏi một vị thiên nữ, tức là hỏi một vị tiên nữ, ngươi xem 18 giới như thế nào? Vị thiên nữ kia đáp, thấy như kiếp lửa đốt thế gian. Đây là những lời cảnh giác để phá hoại, để loại trừ ma phiền não vậy. Đấy. Đây tổ dẫn lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, bảo là các ngươi ở đây, tức là chúng sinh hậu học chúng ta đó, chớ có tham đắm vào sắc thanh hương vị xúc pháp thô tệ mà bị dính, bị kẹt ở trong gì, ma ngũ dục, lục trần và ma phiền não, vân vân vậy. Rồi lại dẫn gì, trong kinh Đức Phật nói rằng Bồ Tát hỏi văn, Bồ Tát Văn Thù hỏi một vị tiên nữ là xem thấy 18 giới như thế nào, tức là sáu căn, đối với sáu cảnh sinh ra sáu thức, đó là 18 giới vậy, 3, 6, 18, sáu căn nhé, đối với sáu cảnh nhé, sinh ra sáu thức, thế là 18 giới. Thế cái này thì một dịp nào đó thì đủ duyên thầy sẽ nói rộng hơn về cái này, nó cũng hơi sâu, chúng ta cũng chưa cần phải nghe đến cái trình độ ấy đâu, chỉ biết sơ sơ vậy thôi đã. Ở đây tiên nữ nói là thấy kiếp lửa như thấy như kiếp lửa đốt ở thế gian, lại 18 giới đấy, căn trần và thức giống như kiếp lửa thế gian vậy, kiếp lửa đốt cháy thế gian vậy. Ở đây là ở trong kinh A Hàm, được trích dẫn là trong kinh A Hàm. Rồi tổ nói tiếp, phiền não ma hay nội ma nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm ngoại ma bên ngoài đến phá. Như lời người xưa nói, trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Ý là nói gì? Trong nội tâm của mình mà phiền não, mà động loạn thì ma bên ngoài sẽ gì, thiên ma và quỷ thần ma ngoại ma sẽ gì, đến để tiếp viện, để ứng cứu cho nội ma, sẽ phá đạo của chúng ta rất dễ dàng vậy. Cho nên chớ có để cho nội ma phát khởi một cách hoài hoài, lâu dài, mãi mãi. Nếu để như vậy thì chắc chắn gì, ngoại ma sẽ đến sớm để phá hoại đạo tâm chúng ta. Cho nên chớ có để cho nó sinh khởi lên mãi ở trong tâm chúng ta. Phải tìm cách để trừ diệt nó đi. Cách trừ diệt đó là gì? Hành giả chúng ta thì cứ nhất tâm niệm Phật. Rỗi lúc nào niệm Phật lúc đấy, rảnh lúc nào niệm Phật lúc đấy. Đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật. Thậm chí là gì? Niệm Phật cho đến lúc ngủ quên đi. Tỉnh dậy giữa đêm hoặc là gần sáng một cái thì lại vừa thở vừa niệm Phật. Cứ như thế nó chả còn thời gian nào để nó chen vào nữa. Đấy chính là phương pháp gì? Tiêu trừ phiền não, đóng cửa lục căn, trói buộc lục thức và ngăn cản đó, sáu trần không cho gì, 18 giới nó biến thành ma sự vậy. Biến ma sự thành gì? Phật sự. Biến cảnh giới thế gian ô uế này thành gì? Cảnh tịnh độ trang nghiêm á. Giống như cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Đó. Cho nên công đức niệm Phật thì vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn lại như thế. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói một câu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế vậy. Cho nên oai thần công đức của việc trì danh hiệu Phật rất là lớn lao, đặc biệt là danh hiệu gì, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Vì vậy mà chúng ta hành giả tịnh độ chúng ta lấy câu hồng danh niệm Phật để chế áp phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Khi thiện căn đầy đủ, chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương ấy, Phật nào mà chẳng muốn đoán chúng ta. Không chỉ mình Đức Phật A Di Đà đâu mà các quý vị sẽ được gì? Rất nhiều các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới cũng muốn đón chúng ta, rước chúng ta, tiếp dẫn chúng ta về thế giới của Ngài nữa, để trở thành một vị đại đệ tử của các Ngài, để hộ pháp cho các Ngài nữa, vân vân. Đó. Cho nên ở đây mới nói là trong cửa có quân tử thì ngoài cửa quân tử đến. Tức là trong nhà chúng ta mà niệm Phật, trong tâm chúng ta mà niệm Phật đó thì Phật Bồ Tát đó, bên ngoài sẽ đến, ứng cứu sẽ đến đó, hộ niệm cho chúng ta. Trong nhà chúng ta có ma thì sẽ chiêu cảm gì, thiên ma ngoại ma đến gì, đến phá hoại chúng ta, mê hoặc chúng ta, lôi cuốn chúng ta và dẫn dụ chúng ta rồi giết chết đạo hạnh chúng ta. Đó. Còn trong nhà mà có thì có Phật, tới lúc nào niệm Phật á thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến để hộ niệm chúng ta, giúp đỡ chúng ta, cứu độ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta, vân vân. Đó. Đấy gọi là gì? Trong nhà có quân tử thì ngoài cửa quân tử đến là như vậy. Đấy là nói về gì? Phiền não ma. Ma thứ hai là gì? Là ngoại ma. Trong phiền não thì có ngoại ma, có nội ma và ngoại ma. Ngoại ma là gì? Là những loài quỷ thần yêu mị bên ngoài. Người tu khi có đôi chút công phu liền bị nó đến thử thách, phá quấy. Loài này có thể chia thành ba hạng là bố ma, ái ma và não ma. Đã, ngoại ma là thì chia thành ba hạng là bố ma, ái ma và não ma. Bố ma là gì? Ở đây tổ nói là loài ma ưa thích khủng bố, làm cho người kinh sợ. Thứ ma này thường hóa ra hình cọp, sói, rắn, rết hoặc các loài thú dữ kỳ lạ, hay hình ác quỷ ghê rợn để dọa nạt người tu. Những hình tướng này biến hóa vô cùng, hoặc không đầu, hoặc nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt, hoặc mình người đầu thú, hoặc mình thú đầu người, hoặc cầm khí giới, hoặc miệng phun ra lửa, vân vân. Nếu hành giả kinh hãi liền bị nó phá làm mất chính niệm, lắm khi sinh tâm điên cuồng, sợ sệt mà điên cuồng. Gặp cảnh này nên nghĩ các tướng đều giả dối, ma chỉ có thể hủy diệt huyễn thân chứ không thể phá hoại được cái chân tâm. Suy xét như thế rồi liền bình tĩnh, không sợ chết, an nhiên chuyên tâm niệm Phật hoặc trì chú, nó sẽ tự gì rút lui. Đấy, đây là nói về bố ma. Bố ma tức là bố, tức là khủng bố, là dọa nạt đó. Tức là đấy, như tổ nói thì nó hiện ra các loại hình thù ghê gớm lạ thường, như là gì, rắn rết, hổ lang, sải dữ, vân vân, hoặc là gì, những hình thù kỳ quái, ba đầu sáu tay, hay là cụt đầu nhiều tay, hoặc là nhiều đầu nhiều tay, nhiều mắt, vân vân, đến để khủng bố chúng ta, miệng khạc ra lửa, tay cầm đại đao, vân vân, đến để hăm hăm, để muốn giết chúng ta. Thấy chúng ta đang ngồi thiền, đang chỉ chú, đang tụng kinh, đang niệm Phật, vân vân, nó đến nó khủng bố. Nếu chúng ta sợ gì, hoảng hốt, sợ sệt, thì nó liền lấn tới. Nhẹ thì chúng ta gì, không dám tu nữa. Cứ nghĩ đến gì, thấy cái hình thù đó là sợ, không dám lên Tam Bảo nữa, không dám lên chùa nữa, không dám lên ban thờ nữa, vân vân. Đó. Không dám lên phòng thờ để tụng kinh nữa, niệm Phật nữa, tu tập nữa, sợ. Và nhà có ma, có quỷ, sợ. Tổ bảo là yên tâm, nếu có gặp cái đó thì cũng đừng có sợ. Nên chính tâm và quán tưởng rằng ma chỉ có thể giết chết gì? Huyễn thân này. Huyễn thân tức là giết chết cái thân giả tạm này thôi, chứ không thể giết chết cái gì? Cái chân tâm của chúng ta. Ma không thể giết chết chân tâm của chúng ta. Chân tâm của chúng ta vốn gì? Vốn đầy đủ tính á, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn như là mười phương chư Phật. Cho nên chân tâm ấy là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Gặp ma không sợ, gặp Phật là không vui. Cho nên ma không thể giết chết chân tâm ấy. Nghĩ như thế cho nên nhất tâm là gì? Chỉ chú niệm Phật, không nghĩ đến việc khác nữa. Thì dần dần là gì? Là bố ma kia tự nhiên là gì? Là cóm róm bỏ đi thôi. Giống như trước khi thành Phật ở dưới cội Bồ Đề á, thiên ma sai mấy cô con gái đến trần chuồng nhảy múa ở trước mặt Phật để khêu gợi cái tâm ái dục của Phật. Lúc đó chưa thành Phật, gọi là của Thái Tử, của Bồ Tát, của Đại Sĩ, của Tuyết Sơn Đại Sĩ. Nhưng mà không thuyết phục được. Rồi thì hiện là gì? Hiện là Gia Du Đà La bế gì? Bế con tới để khóc lóc, để xin Thái Tử là hãy thương con để đi về với thiếp. Hãy nghĩ tới Giang Sơn, nghĩ tới vua cha, nghĩ tới nhân dân ở trong kinh thành để đi về để lo cho dân, lo cho hoàng thân cốt thích và lo cho gì? Cho mẹ con thiếp. Nhưng Thái Tử Tuyết Sơn Đại Sĩ lúc đó gì? Quán xét rằng nơi xa xôi nghìn trùng như thế này, nơi rừng núi âm u lạnh lẽo như thế này, thân thể mềm yếu của Gia Du Đà La không thể tự đến đây được. Đây chắc chắn là cảnh ma đến để phá hoại ta. Cho nên khi Thái Tử Tất Đạt Đa Tuyết Sơn Đại Sĩ quán thực tướng như thế, ma kia liền hiện ra nguyên hình. Đó là gì? Đó chính là ma nữ, con của thiên ma ba tuần đến để thì hiện ra là Gia Du Đà La và Bế La Hầu La đến để dụ dỗ Thái Tử bỏ đạo để về với mình vậy. Cho con gái đến dụ không được. Đích thân thiên ma kéo theo binh hùng tướng mạnh từ trên quái trời lục dục tha hóa tự tại thiên ầm ầm từ trên không trung đi xuống, đem theo cuồng phong sấm chớp từ trên hư không thổi, gió bay mù mịt, trời tối đen như mực, sấm chớp đì đoành, rồi tuôn ra những cơn mưa độc Nhưng Tuyết Sơn đại sĩ thái tử tất là đa vấn gì an nhiên tính tọa dưới cội bồ đề. Bây giờ rắn thần Na Già La Long Vương, tức là rắn thần hiện ra, mưa nước ngập tới đâu thì rắn thần gì quấn quanh để nâng cái tòa ngồi cỏ cát tường của Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa cao đến đó. Mà tuôn mưa độc, rắn thần là hiện ra gì? Ra cái đầu bành ra che hết gì? Che hết mưa cho Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa. Cho nên chúng ta mới thấy có một số những pho tượng Phật hay những hình ảnh Phật đó, ngày ngồi lên con rắn, mình gọi là con hổ mang chúa đó các quý vị, mãng xà tinh, hổ mang chúa, Na Già La Long Vương, tức là thần rắn. Các loại thần mà chúng ta hay đọc trong kinh nhé, Càn Thất Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Đấy, thần Ma Hầu La Già chính là thần rắn. Ma Hầu La Già là tiếng Phạn. Mình gọi là gì? Là thần rắn. Mà ở Ấn Độ thì chúng ta thấy họ rất là tôn trọng rắn hổ mang. Đặc biệt là những người theo Phật giáo và theo Hindu giáo vân vân. Cho nên là chúng ta thấy có cái ảnh Đức Phật ngồi thiền ở trên gì? Ngài ngồi tính tọa ngồi thiền. Trên tư thế Ngài ngồi kết già ngồi thiền. Thì con rắn thì quấn quanh thành cái tòa ngồi của Ngài. Và lấy cái gì? Lấy cái đầu bành ra để như cái ô để che mưa che nắng cho Ngài. Đấy chính là cái theo ở trong sử sách ghi này là thiên ma đến thì đích thân đến để phá hoại đạo hạnh của Tuyết Sơn đại sĩ Thái tử Tất Đạt Đa. Cho con gái đến quấy phá không được thì đích thân gì? Kéo binh hùng tiếng mạnh đến. Tướng mạnh đến để phá hoại đạo tâm của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng Thái tử lúc đó thì quán chiếu thân này là giả, cho nên tất cả đều là không. Vì vậy mà không có một thiên ma ngoại đạo này có thể phá hoại được cái chân tâm thực tướng bất sinh bất diệt của Ngài. Vì vậy mà Ngài vẫn ngồi thiền tính tọa an nhiên tự tại như vậy. Bây giờ cảm được thần Ma Hầu La Già, tức là thần rắn, hiện lên để che chắn cho Ngài, nâng đỡ thân Ngài khỏi nước mưa độc và khỏi nước độc cuốn trôi Ngài đi. Thiên ma giận dữ rồi, hiện ra nguyên hình, ầm ầm đem binh hùng tiếng mạnh đến, bắn hàng ngàn vạn mũi tên, đâm hàng ngàn vạn giáo độc vào Tuyết Sơn đại sĩ Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà những mũi tên vừa bay gần chạm tới thì liền biến thành các loại hoa trời, nào là hoa mạn Đà La, hoa mạn Thù Sa, hoa ma mạn Thù Sa, vân vân. Chúng ta thấy không? Tên độc, gươm đao, giáo độc lại biến thành các loại hoa quý báu ở quái trời như hoa mạn Đà La, hoa ma mạn Đà La, hoa mạn Thù Sa, hoa ma mạn Thù Sa, vân vân. Để rải lên chung quanh cũng giảng được Phật. Đấy. Và ma vương lúc đó thì không còn cách gì để phá hoại đạo tâm của Tuyết Sơn đại sĩ Thái tử Tất Đạt Đa nữa. Liền là gì? Là chấp nhận là mình thua rồi, cho nên là hô mưa gọi gió là quay về, đi theo về quái trời thôi. Chấp nhận là thế gian sẽ có một vị giáo chủ khai sinh ra một tôn giáo mới, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế gian sẽ có một vị thầy sáng suốt sẽ chuyển bánh xe pháp, tức là chuyển pháp luân, sẽ nói về sâu rộng về nhân quả, nói sâu rộng về các phương pháp gì phá mê khai ngộ, nói sâu về các phương pháp tu hành để cho gì cho thoát khỏi mảnh lưới của ma, để được chứng nhập thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, thậm chí là gì? Thành Phật, vân vân. Cho nên thiên ma chấp nhận, chỉ chấp nhận sau khi thì thua Tuyết Sơn Đại Sĩ Thái Tử Tất Đạt Đa. Sau khi thắng thiên ma 3 tuần, cũng là đêm cuối cùng mà Tuyết Sơn Đại Sĩ Thái Tử Tất Đạt Đa tọa thiền ở dưới cội cây Bồ Đề. Sau khi thắng thiên ma xong thì cũng chính là lúc sao mai vừa mọc. Sao mai, lúc sao mai vừa mọc thì cũng là lúc gì? Tuyết Sơn Đại Sĩ Hoát Nhiên Đại Ngộ chứng thành Phật, quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, chúng ta thấy. Chiến thắng ma sự không phải dễ, đúng không? Chiến thắng, đặc biệt là chiến thắng gì? Bố ma ở đây, không phải dễ. Nhưng mà Đức Phật đã làm được. Cho nên Ngài mới thành Phật. Và Ngài dạy chúng ta thì muốn thành Phật cũng phải làm như thế. Đấy là nói gì? Nói về bố ma. Về ái ma là gì? Ái ma là những loại ma kích động lòng ái dục, cho đến sinh tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng hóa hình nam nữ lõa lồ xinh đẹp, hoặc hình cha mẹ anh em kẻ thân mến, cho đến hóa là Phật Bồ Tát, tướng tốt trang nghiêm để khuyến dụ. Chúng ta thấy không? Ái ma đây không chỉ hiện ra là sắc tướng nam nữ xinh đẹp, yêu kiều, yểu điệu thục nữ đâu nhé, hoặc là đẹp trai dễ coi đâu nhé, mà nó là hiện ra cả gì? Thân Phật và Bồ Tát tướng tốt và trang nghiêm đến để khuyến dụ chúng ta nữa đấy. Đấy, cho nên tôi mới thường nói là lúc tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, cho dù thấy Bồ Tát thấy Phật đến xoa đồ thọ ký, chúng ta cũng đừng có khởi cái tâm gì vui mừng quá mà gì mà hóa ra bị ma dựa. Thấy ma quỷ đến cũng đừng có gì lo sợ quá mà sinh tâm gì, sinh tâm sợ sệt, thậm chí là điên cuồng vân vân. Đó. Tổ nói tiếp, nếu người thích ăn ngon, chúng hóa sơn nào hải vị, hương thơm ngào ngạt đem đến để dâng. Chúng ta tu hành phải làm sao đó để cho khêu tỏ được cái tâm Bồ Đề từ bi thương xót muôn loài chúng sinh của mình lên. Cho nên đừng có gì, đừng có mong là gì, những đồ ăn ngon bổ dưỡng mà tổn hại đến các loại chúng sinh khác. Chớ có ham những món đó, đặc biệt là người xuất gia như chúng tôi này. Đó, ăn để mà sống, sống để mà tu, hãy nhớ lấy câu đó, chứ không phải sống để ăn, ăn để mà hưởng thụ. Đó, người xuất gia, người tu chúng ta phải như thế. Đấy, các sư ông, sư cô, sư bác xuất gia đệ tử của thầy phải luôn luôn nhớ như thế thì mình mới giữ được cái đạo tâm của mình. Không có bây giờ còn thầy thì mọi người còn sợ, còn không dám ăn thì sẽ bị thầy trục xuất ra khỏi chúng. Sau này thầy mất một cái thì không giữ được đạo tâm nữa, thì nghĩ rằng thôi bây giờ thầy mất rồi, chẳng còn ai để nói mình nữa, chẳng còn ai để mắng mình nữa, chẳng còn ai để trách mình nữa, chẳng còn ai để mà giáo dưỡng mình nữa, hay là ngăn cấm mình nữa. Anh em huynh đệ thì đồng ngang nhau, ông ấy xuất gia cũng ngang với mình thôi, trước mình có vài tháng hay vài năm thôi, làm cái gì đâu. Ông ấy mở ở một chùa rồi tôi ở một chùa, ông làm trụ trì tôi làm trụ trì, ông làm gì mặc sắc ông, tôi làm gì mặc sắc tôi. Thế là sinh cái tâm gì, chẳng còn thầy để giáo dưỡng, để bảo ban, để kèm cặp nữa, để trách mắng mỗi khi mình làm sai nữa, làm không đúng nữa. Cho nên là sinh cái tâm gì coi thường và ăn thịt uống rượu phạm trai phá giới vân vân, cái gì cũng dám làm hết vậy, nguy lắm. Mong rằng các sư đệ tử của thầy sau này cũng luôn luôn phải giữ được như thế. Mình có thể là không có tài, không có đức bằng người, nhưng mình cũng đừng có để cho một ai đó nói rằng đấy, nó ở sơn môn đấy đấy, đệ tử của ông thầy đấy đấy, mà lại như thế. Nghe nó xót lắm, nó đau lắm. Không làm rạng danh được sơn môn, được pháp phái, thì cũng có đừng hủy hoại gì cái thanh danh, cái uy tín của sơn môn pháp phái vậy. Đấy, phải luôn luôn suy nghĩ được như thế thì mới tốt vậy. Thôi hôm nay bài giảng đến đây là tạm dừng, vì còn dài lắm, cho nên chúng ta chưa học hết được cái bài. Định là hôm nay sẽ học hết cái bài các loại ma này, nhưng mà còn dài quá. Nếu thầy cứ lôi đây ra thầy đọc thì khoảng 30 phút là hết thôi. Nhưng mà đọc thì chúng ta thì lại không hiểu được một cách tường tận vào trong, áp dụng vào trong cuộc sống đời tu này, cho nên là bắt buộc là phải giảng. Mà giảng thì đương nhiên phải mở rộng thì nó sẽ gì? Kéo dài lại thế. Thì chắc phải vào buổi ngày mai nữa mới hết các loại ma này. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.